lắng nghe trái tim. Nhưng sự thật vẫn là một cái gì rất đáng đồng tiền bát gạo. Tính trung thực giống như vàng ròng vô giá. Khi trung thực với chính mình và với người khác, ánh sáng của sự thật tỏa sáng mọi nhận thức và hành động của ta. Khi biết mở tâm hồn ra trước tính chất chân thật của cuộc đời, thì ta có thể phát triển bản chất của nội tâm ta. Và sự tự tri mang lại một lối nhìn mới mẻ, khoáng đạt. Ta có thể giữ được sự ổn định tâm hồn dù gặp những cảnh ngộ khó khăn. Sở dĩ chúng ta sống cuộc đời nông cạn chỉ vì ta cố tảng lờ những thông điệp từ trái tim của mình. Thật dễ dàng để lắng nghe sắp tới đây tim ta bảo cho ta biết ta đã nói dối với bạn mình như thế nào, hoặc lần tới đây ta có mặc cảm phạm tội vì đã chống chế, tìm cớ bào chữa ra sao. Khám phá thực chất của nội tâm ta không phải là một điều gì bí quyết, vì tâm trí, cảm thức của ta sẵn sàng bảo cho ta biết mọi sự về chính ta. Tất cả những gì ta cần làm chỉ là biết lắng nghe. Đi sau. Chỉ cần phát triển sự tỉnh thức là chúng ta có thể bắt tại trận tính chất nông cạn mà ta mang lại cho công việc và những hoạt động khác của mình. Khi xem công việc là một nguồn tăng trưởng và sáng tạo, ta sẽ thấy có một năng lượng tuôn chảy, mang ta thực hiện bất cứ mục tiêu nào ta chọn lựa. Khi đã thoát được nỗi lo lắng và mặc cảm phạm tội luôn luôn hiện diện, lúc ta không còn hoàn tất công việc mình, thì ta có thể động đến một nguồn năng lượng và động cơ thúc đẩy lớn hơn ta nghĩ. Cuộc đời trở nên phong phú, tràn đầy sinh lực. Nhờ dùng phương tiện khéo để làm đời ta thêm phong phú và mang lại tính sáng tạo cho mọi việc mình làm, mà ta có thể đi sâu vào trọng tâm, bản chất chân thật của ta. Khi ấy, ta sẽ đạt đến một sự hiểu biết về mục đích căn để cuộc đời. Và ta thưởng thức niềm vui do đã sử dụng thời giờ và năng lượng của mình một cách tốt đẹp. 15. Lèo lái. Suốt quá trình lịch sử, con người đã tìm cách để sống hòa hợp với nhau. Chúng ta đã phát triển những lý tưởng mẫu mực, hành xử nhắc nhở mình phải yêu mến, những phẩm tính như tình yêu, sự thật thà, vô ngã, lân mẫn với người khác. Khi ta quan tâm đến an vui của tất cả mọi người, thì ta tự nhiên phát triển những phẩm tính ấy trong chính mình. Vì chúng góp phần tạo thế quân bình, hòa điệu trên thế giới. Nhưng nếu có động cơ ngã chấp, thì ta chỉ nghĩ và làm theo những cách vừa tự hại, vừa hại người. Tây Tạng có ngạn ngữ, cây cọ của họa sĩ có thể vẽ nên bất cứ loại tranh nào, cũng như một họa sĩ có thể sử dụng cây cọ của mình theo cách nào tùy thích, không cần đến quy luật hướng dẫn. Cũng thế, chúng ta có thể dùng những hành động, cảm nghĩ hoặc tin tưởng của mình để đạt bất cứ mục đích nào. Bất kể sự thật về tình huống, khi ta gác sang một bên sự tôn trọng bản tính con người, chỉ mong thành đạt mục đích riêng và sẵn sàng lèo lái kẻ khác vì mục đích của mình, thì chính là ta đang góp phần làm suy yếu và bực gốc những truyền thống và giá trị cốt yếu nhất. Sự lèo lái mang một tính phẩm thấu tinh vi, mặc dù chỉ có riêng ta làm việc ấy, song nó có thể lặng lẽ lan tràn khắp xã hội. Ta có thể thấy điều này ở mọi cấp bậc đời sống, từ đứa trẻ làm cho cha mẹ chống đối nhau, cho đến những chính phủ điều động các quốc gia và dân tộc như những con cờ trên bàn cờ để tăng cường quyền lực và tài sản của riêng họ. Vấn đề này mang tính phức tạp lạ lùng, vì đấy là sáng tạo phẩm của hàng triệu cá nhân. Ai cũng dùng những cách lèo lái, mỗi người chúng ta đều góp phần vào tiến trình phá hỏng dần dần phẩm chất và giá trị cuộc đời. Phá hỏng tính toàn vẹn. Khi chúng ta đã xem sự lèo lái ngang hàng với thành công, thì những phẩm tính tích cực như sự thật thà, trung thực được xem là ngây ngô, thật thà là cha dạy, và ta dần dần từ bỏ những giá trị như trung thực, liêm khiết. Toàn bộ phẩm chất cuộc đời đều xuống dốc theo đó. Cuộc đời ta dường như vẫn tiến hành trôi chảy. Thật đấy, công việc ta có vẻ khéo nhịp nhàng, có kế hoạch đấy, và chúng ta có thể đang có những tiến bộ đầy hiệu năng. Nhưng bên dưới, tất cả ấy có một sự trơn trượt, một tính lén lút phát sinh từ tri thức rằng những giá trị con người đang bị ta phủ nhận. Sự lèo lái đùa với sự nhu nhược của chúng ta, động với những nỗi lo sợ sâu xa nhất cùng những mong muốn mạnh nhất của ta. Nó rút sức mạnh từ những ham muốn ích kỷ. Những người khác thuyết phục ta rằng ta có những nhu cầu cốt tử đối với niềm an lạc và hạnh phúc của ta. Thế là ta hăm hở tạo cho được một thứ sản phẩm nào đó, theo một tín ngưỡng nào đó. Mặc dù ta cảm thấy như mình đang lo cho bản thân, song kỳ thực là ta đang tự bán mình cho ảnh hưởng của người khác. Thoái thác trách nhiệm. Nhân danh thẩm quyền của một lý tưởng, những kẻ khéo, lèo lái thường kích động những cảm xúc mạnh nơi ta, để dẫn ta đến hành động không tốt cho mình trong những tình huống như vậy. Nếu biết dừng lại để nhìn kỹ hơn, ta có thể khám phá rằng mình chẳng có đồng ý chút nào với mọi sự đang xảy đến. Tuy thế, thật không dễ gì để thú nhận với mình là mình đã bị thao túng dễ dàng như vậy. Nhất là khi ta đã được dẫn dụ để tin tưởng rằng mình đang theo đuổi một mục đích rất xứng đáng. Ta không muốn thừa nhận mình đã bị lèo lái, vì ta thường thích thú với việc mình đã được lèo lái để làm. Còn cảm thấy mình may phước được làm thêm một việc rất có ý nghĩa. Ta không còn thấy được sự thật và từ khước các trách nhiệm tự mình suy nghĩ cho chín chắn. Bởi khi để bị kẻ khác lèo lái, cai quản, là ta đã đồng thời để cho họ suy nghĩ dùm ta. Ngay dù ta nhận ra mình đang bị lèo lái thì cũng đành chịu như vậy. Vì thà cứ yên hàng, vô sự còn dễ chịu hơn vô vàng chạm trán với sự thật. Chúng ta bám lấy sự an toàn của mình, tránh né những động chạm, phiêu lưu. Thế là ta đã bị tóm trong nỗi sợ hãi và ham muốn của chính mình hồi nào không hay. Chính ta cũng thấy thật dễ lèo lái hoàn cảnh khi tìm ra những kẻ yếu kém để cai quản lèo lái họ, lợi dụng tính phụ động của họ để được việc cho mình. Chúng ta có thể làm bộ như mình bất lực, không ai giúp sức, để lèo lái kẻ khác làm những việc mà mình không thích tự tay làm. Thỉnh thoảng ta có vẻ dễ thương đối với những người khác chỉ để lợi dụng họ hoặc tận dụng sức lôi cuốn của mình để kéo người khác theo quan điểm của ta. Tự hại mình. Sự lèo lái không khác gì nói láo. Một khi đã khởi sự thì ta bị rơi vào đủ kiểu dối trá, hầu như không thể nào thoát ra. Lèo lái là một con dao hai lưỡi. Vì ta không thể lèo lái người khác mà không tổn thương đến chính những niềm tin và cảm nghĩ của mình. Bản chất của chúng ta dần dần bị phủ nhiều lớp lừa dối chồng chất, vì ta đã chai lì trước những thói bất lương của chính bản thân và người khác. Năng lượng của ta không thể tuôn chảy tự nhiên, những nhận thức của ta vẫn hẹp hòi, hạn cuộc. Khi cố nỗ lực kiểm soát hậu quả của những sự cố trong đời mình, ta lập ra một số giới hạn cho lối hành xử của mình cũng như kẻ khác. Ta thấy mình cần phải đề phòng đừng bao giờ nói sự thật, vì nếu bộc lộ hết gan ruột mình thì người khác sẽ thấy ngay động lực ích kỷ của ta. Chúng ta tính toán mọi cách tương giao với người khác, duy trì những giao thiệp giả dối, chỉ cốt che đậy mặt thật của mình. Ta lại còn không để ý rằng làm vậy là ta thu hẹp những kênh dẫn của sự tương giao và ngăn cản tự do của chính mình. Bề mặt ta cũng có vẻ tự tin thật đấy, nhưng thâm tâm mọi ý nghĩ và hành động của ta đều rối ren mờ mịt. Khi đã quen thói giả dối trong mọi giao tiếp thì ta mất liên lạc với tài sản quý báu nhất là bản chất cởi mở bén nhạy của con người để ứng xử với hoàn cảnh và với mọi người. Nỗ lực để kiểm soát. Khi ta bị cám dỗ, muốn lèo lái một tình huống, thì điều tối quan trọng là nên chớ sự lèo lói ấy, để không cho ta cái quyền kiểm soát thực sự. Nhiều người dựa vào những kỹ thuật này, cứ tưởng họ sẽ vô can, khỏi phải chịu hậu quả nào. Nhưng bản chất của lèo lái thì không bao giờ đơn phương. Vì mục đích của sự lèo lái không phải là nhắm đến lợi ích của tất cả mọi người, nên ta không thể kiểm soát những hậu quả cuối cùng của nó. Nếu ta lừa dối kẻ khác để đạt mục đích riêng tư, thì có ngày ta cũng sẽ thấy đến lượt mình bị lừa trở lại. Rốt cuộc là, thay vì làm chủ được hậu quả, mỗi người trong chúng ta trở thành nạn nhân của những mánh khóe bất lương của mình và phải chịu những sự tổn thương, thất vọng mà chúng ta đã gieo cho nhau. Dù ý thức được những hậu quả xa xôi của sự lèo lái, thật cũng khó mà đối mặt với sự thật của tình huống này, nhất là khi sự lèo lái đã thành nếp cơ bản cho những thói quen hàng ngày của ta. Bởi thế, ta nên xem xét một cách cẩn thận, thông minh, lề lối hành động suy nghĩ của mình, lề lối ta làm việc với người khác. Mặc dù hiện tại ta cũng có một mức độ thành thực nào đó, nhưng xét sâu hơn, ta sẽ thấy rằng sự thành thực có nhiều mức độ, và mức nào cũng có kiểu lèo lái, tinh tế, tương ưng với mức đó. Khi nhìn kỹ lại chính mình, ta có thể đi sâu vào sự thực và ý thức được phẩm chất của từng động cơ thúc đẩy mình là một việc gì. Sự chân thực đối với thủ đoạn. Mặc dù chạm trán với những kiểu lèo lái ở mức thuộc cộng đồng xã hội hay toàn cầu là chuyện thiếu thực tế, ta vẫn có thể làm một thay đổi ở mức cá nhân. Khi đứng đằng sau những nhận thức của mình, nói lên những quan tâm và cảm nghĩ của mình một cách thành thực, là ta khởi động sự tiến triển, tăng trưởng trong mọi phương diện của cuộc đời ta. Khi tiếp tục phát triển phẩm chất trung thực trong ta, ta có thể ảnh hưởng đến người khác cũng trung thực hơn trong đời sống của họ. Sự trung thực có thể dẫn đến suy nghĩ sáng suốt, đến sức mạnh, niềm tin và một lối nhìn đúng về thực tại. Khi trung thực thì ta diễn đạt ý mình một cách thoải mái, tự nhiên và ứng phó một cách thích nghi với tình huống xảy đến. Nhưng tập tính trung thực này không phải dễ, vì ta có thể chuốc lấy sự động chạm, phê bình và hiềm hận của người khác. Khi nhìn kỹ động cơ thúc đẩy ta làm một việc gì, ta thường thấy mình cố lèo lái kẻ khác để tránh một đáp ứng tiêu cực. Ví dụ, khi la rầy một đứa bé đang làm chuyện gì nguy hiểm, hoặc khi nêu lên lỗi lầm của một người nào, ta bị xem như là dữ dằn thiếu lòng tốt, và người khác có thể ghét ta dù ta có lựa lời cẩn thận đến đâu. Bởi vậy, ta thường chọn cách nhẹ nhàng để ứng xử trong những trường hợp như thế. Chúng ta hối lộ cho đứa bé một ít kẹo bánh để nó ngon hơn, hoặc ta tảng lờ lỗi lầm của người bạn để duy trì tình bằng hữu. Để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, ta thường lặng lẽ chấp nhận ngay cả những điều mà ta biết là sai quấy. Những lúc cần lèo lái người khác thì sự trung thực rất khó có. Ta còn sự tự hỏi đấy có phải là thái độ thông minh hay không? Vì nếu để lộ nhận thức thực thụ của mình, ta có thể chuốc vào sự bác bỏ của kẻ khác và khiến cho công việc ta thêm rắc rối. Sự thật thường quá trần trụi, lộ liễu, sáng chói, nên ta không quen chạm trán trực tiếp với nó, và nó có thể gây rắc rối cho cả ta lẫn người xung quanh ta. Song, dù ta có tự thấy như mình bị tước mất và dụng cụ để làm việc, nếu bỏ cái thói lèo lái ấy đi, ta cũng sẽ tìm được những dụng cụ còn hữu hiệu hơn. Đó là sự tương giao sáng sủa, minh bạch, tự tin vào những khả năng của mình và những niềm tin tưởng của ta càng thêm vững mạnh. bài tập, để ý sự thiếu thành thực. Khi khởi sự có tương quan với một người nào trong công việc, hãy quan sát bản chất của những ý định nơi ta, tìm xem ta có đang lèo lái hoàn cảnh không. Khi bạn phát ngôn, chú ý những tư tưởng, cử chỉ và lời lẽ của bạn. Nếu không chắc mình có thái độ lèo lái hay không, thì hỏi ý kiến người kia để biết. Dù không thích nghe những gì họ nói, cũng phải lắng nghe kỹ, không tự bào chữa. Khi tiếp tục quan sát cách tương tác với người khác và phát triển tính thành thực, quan tâm đến kẻ khác trong giao tiếp, bạn sẽ đâm ra sáng suốt, có ý thức phân biệt được những động lực trong chính mình và trong người khác. Một điều mang lại sức mạnh và sự ổn định trong cuộc đời bạn. Phần thưởng tự nhiên của tính chân thật. Khi có tính chân thành cởi mở, biết rõ cảm xúc của mình, ta sẽ có một hiểu biết sáng sủa hơn về chính ta và về những gì đang xảy ra trong thế giới và trong đời mình. Sự hiểu biết này giúp cho cuộc đời ta thêm toàn vẹn và cho phép ta diễn đạt ý nghĩ mình một cách thoải mái. Ta tự thấy mình làm chủ được tình huống, không phải nhờ lèo lái mà do hậu quả tự nhiên của những hành động trung thực và có trách nhiệm của ta. Nhờ lãnh trách nhiệm về tính trung thực của mình, ta còn có thể mở đường cho người khác cũng trung thực, và thái độ lành mạnh này khởi sự lan rộng cùng với kiểu như thói lèo lái lan rộng. Khi đưa vào đời mình những phẩm chất khiến cho tuệ giác của mình sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy những phẩm chất ấy cũng phản ảnh nơi những người cộng sự, trong gia đình và cả trong cộng đồng chúng ta sống. Mặc dù mục đích của ta chỉ cốt cải thiện kinh nghiệm của riêng mình, song một khi ta thực sự phát triển tính trung thực, lòng quan tâm, thì đồng thời ta còn làm lợi ích người khác, tâm ta trở nên nhẹ nhàng hơn, tính bao dung đối với quan điểm của người khác tăng trưởng, ta tỏa ra một năng lực lành mạnh khiến cho những người chung quanh cũng thấy thư giãn khoan khoái. Bằng cách ấy, những thái độ tích cực bao giờ cũng càng ngày càng tỏa rộng để nâng cao phẩm chất cuộc đời, ở bất cứ nơi đâu có được những thái độ như thế. Cạnh tranh. Cạnh tranh được tìm thấy trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đấy là nền tảng của phần lớn các môn thể thao và trò chơi của chúng ta, và nó đóng một vai trò quan trọng trong công việc thương mại cũng như trong đời sống riêng tư. Chúng ta luôn luôn quan tâm ai là kẻ chạy nhanh nhất, thông minh nhất, giàu nhất, tốt nhất. Trong giới học giả, triết gia, lãnh tụ tôn giáo cũng diễn ra nỗ lực không ngừng để trở thành người nói chính xác hơn, đặc biệt xuất sắc hơn, đạo hạnh hơn bất cứ người nào khác. Ngay cả những kẻ yêu đương cũng tìm cách đánh bại lẫn nhau trong tình trường. Khi chúng ta hết tập trung vào ai thắng ai bại mà đánh giá ngang nhau nỗ lực của tất cả mọi người, thì cạnh tranh có thể trở thành một năng lực hết sức tích cực điều động con người. Nó có thể dạy ta đánh giá những tài năng một cách sâu xa hơn, và còn có thể đưa đến sự thưởng thức và tôn trọng tài nghệ của người khác. Rủi thay, vì cạnh tranh là con đường đến thành công và quyền lực trong thương trường, chính trường, trong nền giáo dục và cả trong những tương tác trong xã hội. Nên thường, nó được sử dụng để thành đạt những mục tiêu ích kỷ. Thay vì cạnh tranh với người khác, chúng ta thường cạnh tranh chống lại họ. Khi sự cạnh tranh biến thành chiến tranh, đấu tranh, thì nó mất hết năng lực khơi nguồn cảm hứng, mà lại trở thành một hình thức áp bức, tạo nên bất hòa trong tâm thức và giác quan chúng ta, đảo lộn thế quân bình tự nhiên của đời sống. Cạnh tranh tạo ra ngăn cách. Khi đã cạnh tranh nhau để thành công, chúng ta càng làm xa thêm khoảng cách giữa mình và người khác. Chúng ta đâm ra quá chú mục đến việc tạo thành tích của mình, đến độ ta dễ dàng tảng lờ những cảm thức, những hy vọng của những người xung quanh. Chúng ta trở nên sẵn sàng để lèo lái người khác, hòng chứng tỏ mình hơn họ, Và thế là những nguyện vọng cùng nỗ lực của cả đến bằng hữu của mình cũng bị phá hỏng. Sự thù ghét nghi kỵ, hậu quả của lối cạnh tranh ấy có thể tạo nên những hàng rào ngăn cách không thể nào vượt qua. Vì muốn tranh thắng nên ta chỉ tập trung chú ý những điểm xấu nơi người khác hơn là điểm tốt của họ, để cho ta có vẻ thành công hơn. Chúng ta tìm cách nêu những nhược điểm của người khác để cho mình nổi bật hơn, nhưng cái thói ấy phải trả giá cao như thế nào? Cuối cùng ta có lợi gì không khi đối đãi với người ta hiểu ấy? Ta có thực sự tốt hơn họ không? Hay ngược lại, ta đã sai lầm? Mặc dù ta có thể cười kẻ khác thật đấy, nhưng nếu đối mặt với chính mình một cách chân thực thì ta có gì để mà cười? Khi mất liên lạc với những giá trị con người, ta bị tách rời khỏi cảm thức dễ chịu phát sinh do biết san sẻ. Vì bị vướng kẹt vào sự say mê tranh thắng, ta đâm ra lệ thuộc vào khoái cảm trong giây phút ấy để được thỏa lòng, đến nỗi đôi khi ta liều mạng trong những hành động nguy hiểm chỉ cốt để đạt đến những giây phút vẻ vang ấy. Khi ước muốn thắng cuộc càng thêm mạnh mẽ thì sự cạnh tranh trở thành một cứu cánh thay vì là phương tiện. Nó chiếm chỗ của những hành động có ý nghĩa. Ta sẽ tìm những lĩnh vực đặc biệt nào mà ta nắm chắc phần thắng, và như vậy càng tạo lý do cho những đối nghịch ráo riết hơn. Chúng ta mất hết cơ hội để san sẻ yêu thương và không còn quan tâm gì khác ngoài lĩnh vực tranh thắng. Cái năng lượng ta có thể sử dụng để phát triển một thái độ lành mạnh trong công việc bây giờ lại được hướng về những ganh tị nhỏ nhen, và ta càng ngày càng trở nên xa lạ với sự hợp tác cởi mở, nguồn suối đích thực của sự thỏa mãn nơi con người. Bao lâu mà ta còn bị vướng vào cái thói cạnh tranh thì cả công việc lẫn những tương giao của ta đều không thể thực sự làm cho ta toại ý. Áp lực. Thói cạnh tranh có thể trở nên thâm căn cố đế trong ta, đến nỗi ta tưởng đấy là bản tính tự nhiên của con người. Nhưng kỳ thực, ta đã học thói ấy từ gia đình, trường lớp, sở làm. Ta truyền lại thói ấy cho con cái, thúc đẩy chúng phải cạnh tranh vì ta muốn cho chúng thành công hơn ta lúc trước. Áp lực thúc đẩy phải thành công ấy, tuy nhiên lại chỉ dạy cho con cái chúng ta nỗi sợ thất bại, một nỗi sợ hãi dần dần tiêu diệt niềm tự tin trong chúng nó và đã thực sự khiến chúng không thành công. Có lẽ chúng ta thúc đẩy con cái phải cạnh tranh vì ta tin sự cạnh tranh sẽ làm động cơ thúc đẩy chúng siêng học. Nhưng nếu một động cơ chỉ nhấn mạnh thành công mà thôi thì không thể giúp trẻ phát triển toàn vẹn tất cả những khả năng của chúng. Để được thành công, chúng ta chỉ tập trung vào một vài khả năng của mình, và thế là đã giới hạn tiềm năng rộng rãi hơn trong ta. Nếu ta thành công thì mọi sự sẽ tốt đẹp đấy, nhưng nếu ta thất bại thì nỗi tuyệt vọng có thể đánh tan niềm tự tin trong ta, ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời ta. Khi mà sự cạnh tranh làm cho ta khai thác quá mức những khả năng mình, thì dù có thành công, ta cũng bất mãn và càng bị bế tắc nếu thất bại. Nếu đề cao hợp tác hơn cạnh tranh, thì tự nhiên ta cảm thấy an toàn, tin tưởng hơn vào những khả năng mình, và ta cũng không còn cảm thấy cái nhu cầu mình phải thắng để người thua. Nhưng ta vẫn bám lấy những lề thói quen thuộc là cạnh tranh vì tin tưởng đấy là cách làm mà ai cũng chấp nhận, dù hậu quả có sao đi nữa. Bài tập cạnh tranh hợp tác. Khi xem xét vai trò của cạnh tranh trong công việc và những hậu quả của nó trong đời sống chúng ta, ta có thể thấy chính sợ hãi và thất vọng đã thúc đẩy ta phải cạnh tranh. Hãy bỏ ra ít thời giờ mà nhìn lại quá khứ của bạn, xem xét những hình thức cạnh tranh mà bạn đã vướng vào. Bạn bị bao nhiêu áp lực phải thắng? Bạn có sợ thất bại không? Hãy nhớ lại cái cảm giác lúc bạn thắng và lúc bạn thua khi thắng. Bạn có nghĩ gì đến những người thua không? Khi bạn thấy cạnh tranh ảnh hưởng đến bạn như thế nào, thì bạn có thể hiểu được rằng người khác cũng có những cảm nghĩ như bạn. Bạn sẽ thấy cạnh tranh thường gây đau khổ cho mọi người trong cuộc, và bạn có thể dùng cái thấy này để phát triển tâm thương xót đối với kẻ khác và đối với chính mình. Tuy nhiên, thật không dễ gì từ bỏ vẻ hào nhoáng của thành công và sự tự mãn, dù ta biết nó thật nông cạn và phù du. Nhưng nếu thực tình quan tâm đến sự thăng tiến của bản thân và cải thiện đời sống mình, thì ta phải quan tâm luôn cả đến những quan hệ của mình, như những cộng sự viên, bè bạn và gia đình. Khi ta tập trung đối xử người khác với lòng thương tưởng hơn, khi ta tập thành thực với chính mình hơn, thì sự tranh thắng mất hết sức hấp dẫn đối với ta. Nó rơi rụng trước sự sức mạnh tâm hồn và bị đánh bại bởi ý thức cảm thông, san sẻ với người. Khi ta học thêm về chân tính con người, ta sẽ đến gần với suối nguồn những giá trị chân thực. Những người quanh ta cũng sẽ đáp ứng lại bằng sự cởi mở, tán thưởng, và thay vì tranh thắng, chúng ta có thể giúp nhau để tiến lên. Giải tỏa nỗi sợ thất bại. Chúng ta có thể hưởng thú thành công trên đời và tìm sự thỏa mãn trong cạnh tranh lành mạnh nếu biết làm quân bình lạc thú thành công với thiện chí học hỏi từ thất bại. Thấy được giá trị của thất bại, điều này có ý nghĩa khi ta đã làm hết sức mình, thì dù có thất bại ta cũng biết ơn cái kinh nghiệm ấy, vì nó cho ta thấy rõ mình có thể cải tiến những khả năng của mình trong lĩnh vực nào. Thay vì tham dự một cuộc cạnh tranh với thái độ xem nó có tầm quan trọng lớn lao, thì ngược lại, ta có thể nhìn nó với thái độ khiêm cung, để nó dạy cho ta biết mình rõ hơn. Khi ấy, ta không còn sợ thất bại, vì ta đã thấy kết quả tệ nhất không phải là thất bại mà là nỗi thất vọng trong chính tâm ta. Khi ta đã cất đi gánh nặng của áp lực với sự thất vọng và nỗi sợ thất bại gây nên, thì công việc và cuộc đời trở nên phong phú viên mãn. Không có lý do gì để cho những áp lực ấy uốn nắn cuộc đời ta. Thay vì thế, ta có thể tập sống và làm việc với một thái độ hợp tác. Công việc của ta lúc đó sẽ trơn tru hơn, có ý nghĩa hơn và rất bỏ công. Cảm thức thỏa mãn của ta đối với sự sống sẽ sâu xa hơn, và ta có thể san sẻ với người khác sự thưởng thức ấy. Khi làm cho người khác biết nâng đỡ lẫn nhau nhờ ảnh hưởng của ta, ta sẽ thấy niềm hoan hỷ trong ta thêm lớn và sự hiểu biết của ta càng thêm sâu. Cũng như cạnh tranh lôi cuốn thêm cạnh tranh, sự hợp tác cũng khơi dậy tình yêu thương nâng đỡ nơi người nào cảm nhận được thái độ ấy. Khi ta nhìn tất cả mọi người như bằng hữu cùng nhau đi tìm sự viên mãn cho đời mình, thì ta có thể san sẻ với nhau sự phong phú của kinh nghiệm con người. Khi tất cả chúng ta cùng hợp tác trong công việc, thay vì cạnh tranh theo những đường lối vô ích hẹp hòi, thì có vô hạn khả năng để nâng đỡ nhau, yêu thương nhau một cách chân thực. Phần 3. San sẻ. 17. Làm sao vận dụng tài nguyên con người. Tất cả chúng ta có thể rút tỉa được nhiều từ công việc và từ cuộc đời hơn nếu chúng ta sở hữu ít tài vật hơn. Điều này không có nghĩa ta tuyên bố nên bố thí hết tài sản và cố sống bần cùng, hoặc nên cảm thấy phạm tội khi hưởng thụ những gì mình có. Nó có nghĩa là có vẻ đẹp trong lối sống và làm việc với sự phân minh, hữu hiệu, chỉ lấy vừa đủ những gì mình cần. Điều này đem lại quân bình cho nội tâm và ý thức hòa điệu với mọi sự vật quanh ta. Nhưng sự bắt liên lạc ngay với những giá trị, sự phân minh biết rõ nhu cầu thực sự của của mình. Những sự ấy có thể bị che khuất khi ta có quá nhiều sở hữu. Mặc dù những sở hữu hiếm khi làm ta thỏa mãn lâu dài, ta vẫn có khuynh hướng rằng muốn thưởng thức cuộc đời là phải sở hữu thật nhiều đồ đạc. Cuộc đời ta cứ bị rối lên vì tài sản, và mặc dù thỉnh thoảng ta cũng có vứt bớt một số đồ vật ta không dùng đến, chẳng bao lâu ta lại bận rộn thay thế những vật khác vào những thứ ta đã vứt đi. Áp lực có thêm. Thái độ đối với tài sản sở hữu luôn luôn được tăng cường bởi nền văn hóa chúng ta. Ta bị những áp lực vi tế từ bạn bè, gia đình, những người cộng sự thúc ta phải theo kịp tiêu chuẩn đời sống vật chất, vì quanh ta ai ai cũng dồi dào thịnh vượng. Ta có thể được khuyến khích tạo ra một mẫu mực sống xa hoa quá mức. Mặc dù ta cũng lo nạn phá rừng, thiên nhiên bị tàn hại, ta quên rằng phần lớn sự phí phạm tài nguyên và năng lực đang được tiếp diễn để thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Ngay cả những người đang cố giác những thói phí phạm trong nền văn hóa chúng ta phải thành thực mà công nhận rằng họ có nhiều sở hữu hơn là họ cần đến. Mặc dù những sở hữu có thể làm giàu thêm kinh nghiệm và có ích cho ta khi sống và làm việc trên đời, song khi ta bám lấy chúng thì chúng thành ra quá quan trọng trong đời mình. Ta khởi sự nghĩ rằng càng có thêm nhiều chừng nào ta càng được thỏa mãn chừng ấy. Chúng ta mất đi cái ý thức rằng điều thực sự đem lại thỏa mãn cho ta không phải là những sở hữu, mà là cái cách ta sử dụng chúng. Lòng ham muốn có thêm sở hữu đưa đến một thái độ ích kỷ, bám víu, khiến ta mất cái cảm thức về quân bình với thế giới và cô lập ta khỏi mọi sự đổi thay, tăng tiến. Khi những ham muốn của ta đều xoay quanh bản thân mình, thì ta cứ bị vướng vào những nhu cầu và thiếu thốn, và cùng với tâm lý tự phụng này luôn luôn có nỗi bất mãn. Khi không có được những gì ta muốn, thì một cảm giác mất mát, hiềm hận nổi lên. Khi có được một điều mình muốn, ta còn phải che chở, bảo vệ nó. Trường hợp nào cũng đưa ta vào một con đường có giới hạn hẹp hòi, khiến ta tách biệt khỏi những người khác. Sự thường xuyên có quá nhiều tài nguyên và sử dụng sai có thể làm cho ta không còn phân biệt được giữa nhu cầu thực sự và nhu cầu không cần thiết. Chúng ta quen xem mọi vật chỉ có giá trị trong một giai đoạn ngắn, chỉ nghĩ đến hưởng thụ và tiện nghi, ta không còn có được một nhãn quan rộng rãi. Ta mất liên lạc với những giá trị căn bản của cuộc đời, và cuối cùng ta quên đi nhiều người khác chẳng bao giờ có đủ xài. Nếu chúng ta gần gũi để thấy được những nhu cầu kẻ khác, thì không người nào trong chúng ta sẽ làm ngơ mà không giúp đỡ. Nhưng khi chúng ta đã bị mờ ám, bị vây bủa bởi tiện nghi vật chất, thì thật khó mà thấy được, lại càng khó mà đáp ứng những nhu cầu và khó khăn của người khác. Khi nhận ra những thói quen phí phạm mà ta làm đối với cuộc sống của mình, đối với công việc và tương giao, thì ta có thể biết rõ nhu cầu đích thực của mình là gì. Ta không còn sẵn sàng đáp ứng những ước muốn thông nông cạn của mình nữa, và có thể tập trung năng lượng vào những việc thực sự có ý nghĩa, những việc làm cho đời ta đáng sống. Bài tập xem xét lại những sở hữu của ta. Muốn liên lạc với những chân giá trị của mình, thỉnh thoảng ta nên nhìn kỹ. Cái cách sử dụng tài sản. Để vài phút để xem xét mọi thứ mà bạn sở hữu, bao nhiêu bạn thực sự cần đến, bao nhiêu bạn phung phí. Nếu bạn có nhiều hơn khả năng bạn dùng, bạn có san sẻ những gì bạn có với người khác không? Khi bạn dự tính tạo một vật gì mới, hãy nhớ những câu hỏi trên. Nó sẽ giúp bạn có lối nhìn, có trách nhiệm đối với những gì bạn định mua sắm và cách bạn sẽ sử dụng nó. Thêm sinh lực cho những giá trị cơ bản. Có lẽ trong nền văn hóa chúng ta, đã bắt đầu có sự quay về những giá trị đơn giản, cơ bản, có một nỗ lực áp dụng những đức hạnh và lý tưởng truyền thống vào đời sống tân tiến. Chúng ta cũng đã khởi sự lo bảo tồn những tài nguyên thiên nhiên cho những thế hệ tương lai sử dụng. Sự thay đổi này thật phấn khởi, vì một quốc gia dẫn đầu như Mỹ Quốc sẽ làm gương cho thế giới. Khi chúng ta ngày càng tiến đến cách sử dụng khôn ngoan, tiết kiệm hơn đối với tài nguyên và năng lực, thì những nước khác cũng được ảnh hưởng bởi những thay đổi tích cực này và cùng nhau tìm cách sử dụng tốt mọi tài nguyên của chúng ta. Nhưng đấy chỉ mới là khả năng trong tương lai. Trước tiên, ta cần phải thực thi sự thay đổi ấy trong đời sống cá nhân, trong cách ta sống và làm việc. Ta cần ý thức cái cách mình sử dụng đồ đạc và tập sử dụng cho tốt. Tại sở làm, khi biết rõ đúng những gì mình cần, không nhiều hơn hay ít hơn, ta sẽ tiến hành công việc một cách trôi chảy. Từng bước được suy nghĩ kỹ, chúng ta cẩn thận đối với vật liệu, thì giờ và năng lực. Sự lập trình được xong suốt, những vấn đề chưa được tiêu liệu sẽ được đối phó một cách dễ dàng. Một khoảnh khắc đều đầy sinh lực, lợi thú, ta cảm thấy liên hệ trực tiếp với bất cứ gì ta làm. Những người đồng sự cùng làm theo nhóm để san sẻ cùng nhau những rắc rối, những niềm vui. Ta ý thức rõ mục tiêu mình và rút tỉa từ công việc một ý nghĩa và thỏa mãn thực sự. Khi áp dụng sự tiết kiệm vào mọi lĩnh vực đời sống, thoát ra khỏi tình trạng phí phạm và thiếu hiệu năng, thì ta sẽ trở nên tự tin và ổn định, và sẽ nhìn cuộc đời mình một cách rõ nét hơn. Ta khởi sự biết thưởng thức tài nguyên nội tâm ta, những sức mạnh cũng như khuyết điểm của mình, và sự sáng suốt này đem lại cho ta thêm cơ hội để thay đổi những thái độ và thói quen tiêu cực của mình. Thay vì lo không có đủ, bị đe dọa bởi viễn ảnh về một tương lai trống rỗng vô nghĩa, ta lại thưởng thức được sự hứa hẹn của tăng tiến và hài lòng, thấy trước được sự viên mãn và chân giá trị của đời sống.